Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 5 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày nội dung buổi họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha Francisco với các phóng viên Tháp Tùng Ngài trên đường từ Bồ Đào Nha trở về Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Là điều rằng Thầy trao ban cho chúng con.
Yêu thương nhau
là niềm vui của bình an và hiệp nhất.
Yêu thương nhau
là điều cao gọi lòng con luôn hướng lên.
Yêu thương nhau đường đưa con vào hạnh phúc cõi thiên đường.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 12 đến câu 17. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tiếp tục với diễn từ giã biệt trong bữa tiệc ly, tin mừng hôm nay lại bật lên điệp khúc yêu thương gói gọn lời trăn trối của Thầy Giêsu: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Như Thầy đã yêu thương, đó là mức độ của một tình yêu đích thực. Phẩm chất của tình yêu Kitô hữu là nên giống tình yêu đó. Tình yêu của chúng ta phải đối chiếu với cách thức của Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của Người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã yêu thương các môn đệ và yêu thương đến tận cùng. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là mặc khải tối thượng về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, một tình yêu không giới hạn. Và như thế, có nghĩa là tình yêu mà Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta phải có với nhau là một tình thương cho đi chính bản thân mình. Tình yêu cho đi là tặng ban sự sống, thời giờ và công việc, tình cảm và lợi ích của mình cho người khác. Tình yêu cho đi đó còn phải hoàn thành việc hy sinh trọn vẹn cuộc đời mình cho người khác nữa. Tình yêu này không phải là kiểu có qua có lại mới toại lòng nhau, nhưng là một sự hy sinh hoàn toàn tự nguyện. Chúa Giêsu nói, không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em. Chúa hoàn toàn lựa chọn để chấp nhận chết cho người mình thương yêu. Sự chọn lựa này không phải là lựa chọn sự giới hạn tình yêu thương của Ngài vào một số người nào đó ưu tuyển, còn một số khác thì bị loại trừ. Song chỉ nói lên tính cách đặc biệt với ai tự nguyện bước đi trong sự lựa chọn của Thiên Chúa. Không phải chúng ta đã chọn Chúa, nhưng bởi ân sủng và tình yêu thương, Chúa đã kêu gọi và chọn lựa chúng ta. Chúng ta được chọn để yêu thương, nhưng chúng ta đã thể hiện, đã sống tình yêu thương đó như thế nào? Chúng ta được chọn gọi để thành bạn hữu của Chúa, nhưng chúng ta thể hiện tình bạn thân tình gần gũi yêu thương đó ra sao? Và chúng ta được chọn để trở thành sứ giả, ra đi, hầu sinh được nhiều hoa trái yêu thương đã nhận được nơi Đức Giê-xu, nhưng ta đã gieo rắc điều gì nơi thế gian? Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con sống yêu thương nhau, mà chúng con chỉ biết gieo hận thù ganh ghét. Chúa cho chúng con được trở nên bạn hữu nghĩa thiết với Chúa. Vậy mà, chúng con sống xa lạ, cách biệt, kính nhi viễn trì. Xin cho chúng con hiểu, sống và thực thi giới răn yêu thương mà Chúa đã truyền dạy, để chúng con biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem chan hòa vào nơi tranh chấp và đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Amen.
Là điều răn Thầy trao ban cho chúng con. Yêu thương nhau là niềm vui của bình an và hiệp nhất. Yêu thương nhau là đỉnh cao gọi lòng con chuộc thương lên. Yêu thương nhau đưa con vào hạnh phúc cõi thiên đường.
Thầy dạy con một tình yêu biết thứ tha, mở đường cho người lầm lỡ thoát ngã xa. Là tình yêu tìm lại con chưa lạc lối, hối bước chân xa chất tiếng hoan ca quay về.
Thầy dạy con một tình yêu sáng rất thân, đời cần nhau làm dịu đi những vết thương. Là tình yêu người xa mà nhân hậu ấy, cứu giúp nhau qua cơn hoạn nạn chẳng từ nay.
Yêu thương nhau là điều răn Thầy trao ban cho chúng con. Yêu thương nhau là niềm vui của bình an và hiệp nhất. Yêu thương nhau là đêm cao mọi lòng con luôn thương lên. Yêu thương nhau đưa con vào hạnh phúc cõi thiên đường.
Thầy dạy con một tình yêu xóa bất công, đời đẹp hơn từ con tim biết cảm thông. Là tình yêu của già keo đứt đôi mới, đón lấy tin vui đã chia tan bao lời khuyên.
Thầy dạy con một tình yêu nối cách ngăn, gọi riêng tư cùng nhiệt thông những ước mong. Là tình yêu muôn kề nho muôn cành nhanh, kê trái đơm bông rơi trao cuộc đời ngọt ngon.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Pháp Quốc. Đức Thánh Cha gửi điện thư chúc mừng tân Tổng thống Pháp. Ngay khi tân Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, cử hành tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nước Cộng hòa Pháp, hôm 14 tháng 5 vừa qua, tại Điện Élysée Pháp Quốc, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện thư chúc mừng tân Tổng thống Pháp. Trong điện thư có đoạn viết: Nhân dịp Ngài tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Pháp, tôi chân thành gửi đến Ngài lời chúc mừng và cầu nguyện cho công cuộc phục vụ dân tộc của Ngài. Bức điện thư cũng nói lên hy vọng của Đức Thánh Cha rằng nước Pháp sẽ luôn luôn nỗ lực xây dựng một xã hội huynh đệ hơn nữa, dựa trên nền tảng phong phú của nhiều truyền thống đạo đức, mà Kitô giáo là một trong số đó. Trước khi gửi lời chúc lành, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, Ngài sẽ cầu nguyện để nước Pháp tiếp tục cổ võ sự hợp tác và hòa hợp giữa các quốc gia trên thế giới, và để nước Pháp không ngừng kiến tạo và thăng tiến hòa bình, cổ võ thiện ích chung, tôn trọng sự sống, bảo vệ phẩm giá của mỗi người và mọi người, cả ở Âu Châu, lẫn trên bình diện thế giới. Tin Seoul, Nam Hàn. Tân Tổng thống Hàn Quốc mời linh mục làm phép dinh Tổng thống. Như một tín hữu công giáo tốt lành, trước khi đến định cư ở một ngôi nhà mới, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nghĩ đến việc làm phép nơi ở mới, đó là nhà xanh, nơi cư ngụ chính thức của Tổng thống Hàn Quốc, nơi đặt các văn phòng Tổng thống và cũng là nơi đón tiếp các quốc trưởng đến thăm Hàn Quốc. Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã mời cha xứ của mình, linh mục đang coi sóc giáo xứ công giáo Chúa Ba Ngôi ở vùng phụ cận Hongjae-dong, Seoul, nơi ông ở từ tháng Giêng năm nay, đến làm phép nhà xanh. Cha Paulo Jongman đã nhận lời mời của Tổng thống và hôm 13 tháng 5 vừa qua đã đến nhà xanh để ban phép lành cho những người ở đó, làm phép cho ngôi nhà và các đồ vật. Cha xứ Paulo đã đặt tay trên Tổng thống và vợ của ông và cầu nguyện cho ông, cầu cho ông được khôn ngoan như vua Solomon. Cha cũng nói với Tổng thống, trước khi quyết định về vấn đề của đất nước, anh chị em hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Ngài sẽ đến với anh chị em và ban cho anh chị em ánh sáng và sức mạnh của người. Cha Paulo nói về tân Tổng thống, người cha biết rõ, là người khiêm nhường, cởi mở và nhân hậu. Cha cho biết, ông luôn đeo một nhẫn chuỗi mân côi ở ngón tay thứ tư của bàn tay trái, dấu hiệu của lòng sùng kính mẹ Maria. Tổng thống Moon Jae-in đã chọn bắt đầu vào ở trong nhà xanh vào ngày lễ Đức Mẹ Fatima, và do đó, việc phục vụ quốc gia của ông bắt đầu dưới sự bảo trợ của mẹ Maria. Nhân dịp này, cha Paulo đã tặng vợ chồng Tổng thống một bức tranh mang ý nghĩa về hòa bình. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Giáo xứ Hòa Hưng kỷ niệm 70 năm thành lập. Ngôi đền thờ thiết thực mà Thiên Chúa muốn chúng ta chăm sóc và kính trọng chính là con người của chúng ta, đồng thời cũng tôn trọng, không xúc phạm đến danh dự, tình cảm, thân xác người khác. Đó là lời diễn giảng của Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, trong thánh lễ tạ ơn lúc 17 giờ 15 phút ngày 13 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ giáo xứ Hòa Hưng thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Tham dự thánh lễ có đông đảo các tín hữu trong và ngoài giáo xứ, mừng giáo xứ với nhiều dấu ấn kỷ niệm. 70 năm thành lập họ đạo, 25 năm cung hiến thánh đường, 15 năm thành lập lưu xá sinh viên và 10 năm khánh thành nhà mục vụ giáo xứ. Nhất là niềm vui đó được lòng chung vào ngày kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha phụ tá Giuse chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có cha Giuse Nguyễn Văn Hiền, giám đốc trung tâm mục vụ Tổng giáo phận, cha Giuse Phạm Bá Lãm, chánh xứ Hòa Hưng, hạt trưởng Phú Thọ, cùng đông đảo quý tu sĩ nam nữ. Trong phần giảng lễ, Đức Cha Giuse đã diễn giảng cho cộng đoàn với hai tâm tình. Tâm tình thứ nhất là lời Chúa nhắc lại cho chúng ta kinh nghiệm hân hoan tạ ơn của các tông đồ đã đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu, và với mấy người phụ nữ. Đức cha Giuse đã nhắn nhủ cộng đoàn hãy học theo gương mẹ Maria và các tông đồ xưa, chuyên chăm cầu nguyện để được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu. Qua sự kết hiệp mật thiết đó, mỗi người sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Nhân biến cố giáo hội kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức cha cũng hướng dẫn cho cộng đoàn nhiều cách cầu nguyện qua chuỗi mân côi. Ngài cũng nhắc lại kỷ niệm khi còn ở tiểu chúng viện, đã được cha Linh hướng chỉ dẫn suy gẫm mầu nhiệm mân côi cách vắn tắt. Nếu chúng ta không có nhiều thời giờ, bằng cách suy gẫm năm mầu nhiệm theo từng ngày cách chậm rãi, sốt sắng, sau đó kết thúc bằng kinh kính mừng. Thực hiện trước khi bắt đầu mỗi việc trong ngày, để mầu nhiệm Chúa Giêsu thấm nhập vào trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Tâm tình thứ hai là lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Nào anh em chẳng biết rằng, anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Đức cha Giuse nói, mừng kỷ niệm 25 năm cung hiến Thánh Đường Hòa Hưng, ngoài ngôi đền thờ xây dựng đẹp đẽ mà chúng ta mừng kỷ niệm hôm nay, chúng ta còn có ngôi đền thờ thiết thực mà Thiên Chúa muốn chúng ta chăm sóc và kính trọng, chính là con người của chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng biết tôn trọng, không xúc phạm đến danh dự, tình cảm, thân xác người khác, để mỗi người chúng ta xứng đáng là nơi đền thờ ba ngôi Thiên Chúa ngự. Cuối thánh lễ, Đức cha Giuse đã làm phép thánh hóa những món quà kỷ niệm. Đồng thời, Ngài cũng công bố sắc lệnh của Đức Thánh Cha về việc ban ơn toàn xá cho cộng đoàn nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và long trọng ban phép lành toàn xá cho cộng đoàn tham dự thánh lễ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm một vụ Bồ Đào Nha nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và Đức Thánh Cha đã trở về Roma bình an lúc chiều tối ngày 13 tháng 5 vừa qua, kết thúc tốt đẹp chuyến hành hương này. Như thường lệ, trên đường từ Bồ Đào Nha trở về Roma, Đức Thánh Cha đã dành cho các nhà báo tháp tùng Ngài một cuộc phỏng vấn về các vấn đề thời sự. Trả lời cho phóng viên của CNA về việc Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du, Đức Thánh Cha cho hay những cuộc hiện ra lúc ban đầu cách đây hơn 3 thập niên thì đáng được nghiên cứu thêm, nhưng những thị kiến sau đó thì rất đáng hồ nghi. Theo Đức Thánh Cha, căn cứ vào bản tường trình của Ủy ban điều tra do Đức Benedicto thứ 16 thiết lập, được đệ nạp cho Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin, thì ta cần phân biệt hai loại hiện ra. Đức Thánh Cha nói, đối với các cuộc hiện ra lần thứ nhất với các trẻ em, bản tường trình ít nhiều cho rằng loại này cần được tiếp tục nghiên cứu, nhưng còn đối với những cuộc hiện ra giả dụ vẫn đang tiếp diễn thì bản tường trình tỏ ý hồ nghi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm, bản thân tôi còn hồ nghi hơn thế. Tôi thích coi Đức Mẹ là mẹ, mẹ của chúng ta, hơn là một phụ nữ đứng đầu một văn phòng, ngày nào cũng gửi đi một tin nhắn vào một giờ nhất định. Đó không phải là mẹ Chúa Giêsu. Những cuộc được giả dụ là hiện ra như thế, vô giá trị. Nhưng Đức Thánh Cha cũng minh xác rằng, đây chỉ là ý kiến riêng của Ngài, và nói thêm rằng, Đức Bà không hề hành động bằng cách nói rằng, ngày mai vào giờ này, các con hãy đến và ta sẽ trao tin nhắn cho những người ấy. Dị biệt hóa giữa các thứ hiện ra ấy với các cuộc hiện ra lần thứ nhất là điều chủ yếu. Khi được một ký giả hỏi về sứ điệp hòa bình, Đức Thánh Cha cho hay, Fatima chắc chắn có một sứ điệp hòa bình, và Ngài hân hoan được đến đây để phong thánh cho Francisco và Jacinta,
Một việc chỉ mới được lên kế hoạch gần đây thôi khi bỗng nhiên có cơ hội. Hân hoan vì thế giới vốn đang mong ước hòa bình, và hòa bình là điều mà Đức Thánh Cha sẽ luôn nói với bất cứ ai. Đức Thánh Cha có ý ám chỉ ông Trump, Tổng thống Hoa Kỳ, người mà Ngài sẽ gặp vào ngày 24 tháng này. Trả lời một ký giả khác, hỏi về việc Ngài có tự mô tả mình như giám mục áo trắng. Đức Thánh Cha cho rằng, màu trắng nói lên khát vọng hòa bình. Ngài bảo, tôi không viết câu ấy, Đền Thánh viết nó ra. Quả là có một nối kết ở đây với màu trắng. Giám mục trắng, Đức Mẹ áo trắng, màu trắng sáng ngời của tuổi thơ trong trắng sau khi chịu phép rửa, có sự nối kết với màu trắng trong lời cầu nguyện ấy. Tôi tin vì tôi không viết ra nó, nhưng tôi tin rằng với màu trắng, họ thực sự muốn nói lên khát vọng trong trắng, khát vọng hòa bình, không làm tổn thương người khác, không tạo ra tranh chấp. Một ký giả hỏi về cuộc hội kiến sắp tới với Tổng thống Trump. Đức Thánh Cha cho biết, tôi không bao giờ phán đoán ai mà không lắng nghe họ. Tôi tin tôi không nên làm như vậy. Trong cuộc nói chuyện của chúng tôi, sự việc sẽ diễn ra. Tôi sẽ nói điều tôi nghĩ, ông ấy sẽ nói điều ông ấy nghĩ, nhưng tôi không bao giờ muốn phán đoán ai mà chưa nghe họ nói. Còn về câu hỏi, Ngài mong gì từ một quốc trưởng luôn nghĩ trái ngược với Ngài? Đức Thánh Cha cho rằng, luôn có những cánh cửa không đóng. Hãy tìm cho ra các cánh cửa chỉ hé mở một chút, hãy bước vào và nói về những điều chung rồi ra đi. Từng bước một. Hòa bình là thuật thủ công. Nó được làm hàng ngày. Cũng thế, tình thân hữu giữa con người, việc biết nhau, quý mến nhau cũng là thuật thủ công. Nó được làm hàng ngày. Hãy tôn trọng người khác, hãy nói điều mình nghĩ nhưng với lòng tôn trọng. Tuy nhiên, hãy cùng bước với nhau. Người ta nghĩ cách này hay cách khác, nhưng hãy nói điều đó. Hãy thành thật với điều mình nghĩ, phải không nào? Được hỏi về sự trùng hợp giữa Ngài Đức Mẹ hiện ra lần đầu ở Fatima 13 tháng 5 năm 1917 và ngày 13 tháng 5 cách nay 25 năm, lúc Ngài được Sứ Thần Tòa Thánh thông báo sẽ nhận chức vụ giám mục phụ tá của Buenos Aires, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài chỉ nghĩ đến sự trùng hợp này khi đứng cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ tại Fatima. Ngài có thưa chuyện này với Đức Mẹ và xin Đức Mẹ tha thứ mọi lỗi lầm. Đối với câu hỏi về huynh đoàn Thánh Pio X, Đức Thánh Cha cho biết, Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin đang nghiên cứu các đề tài về vấn đề này. Trong khi ấy, liên hệ đôi bên hiện rất huynh đệ. Năm ngoái, Đức Thánh Cha cho phép các linh mục của hội được quyền giải tội. Hội cũng đệ lên tòa thánh giải quyết nhiều vụ, một số vụ về hôn nhân, các vụ lạm dụng tình dục, việc hoàn tục các linh mục. Đức Cha Phe Lây duy trì mối liên hệ tốt được Ngài nói chuyện nhiều lần. Nhưng Ngài không vội vàng, cứ từ từ mà bước. Đây không phải là việc người thắng kẻ thua, mà là việc anh em cần bước đi với nhau, tìm ra một công thức nhằm thúc đẩy sự việc tiến triển. Trả lời về phong trào cải cách, Đức Thánh Cha cho biết, đã có những bước tiến vĩ đại. Chúng ta nghĩ tới tuyên bố đầu tiên về công chính hóa, từ đó cuộc hành trình chưa bị trì trệ, cuộc tông du Thụy Điển rất có ý nghĩa, cả lễ kỷ niệm Thụy Điển nữa. Lại còn ý nghĩa của đại kết đồng hành, nghĩa là đi với nhau trong cầu nguyện, trong tử đạo, trong các công trình bác ái, các công trình thương xót. Và ở phương diện này, cơ quan Caritas của giáo hội Lutero và cơ quan Caritas của giáo hội Công giáo đã thỏa thuận làm việc chung với nhau. Đây là một bước vĩ đại. Nhưng bước đi luôn cần được chờ đợi. Chúng ta biết Thiên Chúa luôn là Thiên Chúa của bất ngờ. Nhưng ta không bao giờ được dừng lại, phải luôn tiếp tục tiến bước. Cầu nguyện với nhau, làm chứng với nhau và làm các việc thương người với nhau. Những việc này công bố tình thương của Chúa Giêsu Kitô, công bố rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa, là đấng cứu độ độc nhất và ân thánh chỉ từ người mới có. Và trên đường đi này, các nhà thần học sẽ tiếp tục nghiên cứu, nhưng đường đi thì lúc nào cũng phải đi tới. Còn lòng ta thì mở ra chào đón các ngạc nhiên. Đức Thánh Cha còn trả lời hai câu hỏi nữa về các lời tố cáo của bà Mary Collins khi bà này từ chức khỏi Ủy ban Giáo hoàng về lạm dụng tình dục trẻ em và về băng hoại trong xã hội Bồ Đào Nha. Về câu hỏi đầu, Đức Thánh Cha cho rằng bà Collins có lý một phần. Chung quy là do hồ sơ ứ đọng, ít nhân viên. Tòa Thánh đang cố gắng tăng thêm nhân viên cho lĩnh vực này. Về câu hỏi sau, Đức Thánh Cha nói rằng, có hai khía cạnh, chính trị và đào tạo lương tâm. Điều sau thuộc trách nhiệm của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày nội dung buổi họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha Francisco với các phóng viên tháp tùng ngài trên đường từ Bồ Đào Nha trở về Roma, kết thúc chuyến thăm 2 ngày tại đây. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima, đồng thời cử hành thánh lễ tôn phong hai tân hiển thánh Francisco và Jacinta hôm 13 tháng 5 vừa qua. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về sự chết và sự sống lại trong ngày sau hết. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về tín biểu sau cùng trong kinh Tin Kính. Tôi tin có sự sống đời đời. Chúng ta sẽ nói về các vấn đề liên quan đến các giai đoạn sau cùng của đời người sau khi chết. Đó là việc phán xét riêng, phán xét chung, thiên đàng, luyện ngục, hỏa ngục và đời sống mới. Trước hết, về việc phán xét riêng. Khi đề cập đến phán xét, Tân Ước chủ yếu nói về cuộc gặp gỡ chung cuộc với Đức Kitô trong ngày Quang Lâm, nhưng cũng nhiều lần khẳng định có sự thưởng phạt tức khắc ngay sau khi chết, tùy theo công việc của mỗi người. Giáo lý Hội Thánh dạy rằng, ngay khi lìa khỏi xác, linh hồn bất tử sẽ chịu phán xét riêng để được thưởng hay bị phạt tùy theo đời sống của mình, hoặc được hưởng hạnh phúc trên trời, hoặc phải trải qua một cuộc thanh luyện, hoặc xa địa ngục vĩnh viễn. Kế đến là về thiên đàng. Những kẻ chết trong ơn nghĩa Chúa và kẻ đã được thanh luyện trọn vẹn sẽ sống mãi với Đức Kitô. Tình trạng đó gọi là thiên đàng hay nước trời. Thiên đàng là cuộc sống viên mãn vì được hiệp thông trong sự sống và tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi, với Đức Trinh Nữ Maria, cùng với các thiên thần và các thánh. Thiên đàng là nguyện vọng sâu xa nhất của con người, là tình trạng hạnh phúc tuyệt hảo và cuối cùng. Nhờ đã chết và phục sinh, Đức Kitô đã mở cửa thiên đàng. Các thánh là những người đã được hưởng trọn vẹn thành quả của ơn cứu chuộc vì đã tin vào Đức Kitô và trung thành với thánh ý người. Chúng ta không đủ khả năng để thấu hiểu hay trình bày mầu nhiệm hiệp thông với Thiên Chúa. Khi nói về mầu nhiệm này, Kinh Thánh dùng những hình ảnh như sự sống, ánh sáng, bình an, tiệc cưới, rượu mới trong nước trời, trong thành Jerusalem Thiên Quốc. Việc chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong vinh quang được gọi là phúc kiến. Kế đến là luyện ngục, tức là cuộc thanh luyện sau cùng. Những người chết trong ân nghĩa Chúa nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, còn phải chịu thanh luyện một thời gian để đạt được sự thánh thiện cần thiết, sau đó sẽ được vào hưởng phúc thiên đàng. từ thời công đồng Florence và công đồng Trento, tức là thế kỷ thứ 15 và 16. Hội thánh gọi việc thanh luyện này là luyện ngục. Điều này khác hẳn với hình phạt đời đời của kẻ bị trúc giữ là hỏa ngục. Giáo huấn này cũng căn cứ trên tập quán cầu nguyện cho những người quá cố mà Kinh Thánh đã nói tới. Ngay từ đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người đã khuất và cầu nguyện cho họ, đặc biệt trong các thánh lễ. Hội Thánh cũng khuyên chúng ta làm việc hãm mình và nhường các ân xá cho những người đã qua đời. Tiếp đến là về hỏa ngục, tức là sự trừng phạt đời đời. Đức Giê-xu thường nói về hỏa ngục, về lửa không hề tắt, dành cho những ai đến chết mà vẫn không tin và không chịu hoán cải. Họ sẽ chịu cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Chúa Giê-xu đã nghiêm khắc cảnh báo, con người sẽ sai sứ thần của mình tập trung mọi kẻ gian ác mà quăng chúng vào lò lửa. Người tuyên án, quân bị nguyền rủa kia, hãy đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời. Như thế, người nào chết mà còn mang tội trọng, tức là không đón nhận tình yêu nhân hậu của Chúa, sẽ phải xa cách Chúa đời đời. Và như thế, chính họ đã tự do chọn lựa hỏa ngục cho mình. Hỏa ngục chính là tình trạng con người dứt khoát tự loại mình ra khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và các thánh. Thiên Chúa không tiền định cho ai phải xa hỏa ngục. Ai tự ý lìa bỏ Thiên Chúa bằng tội trọng và chai lì đến cùng sẽ phải vào đó. Sau cùng là việc phán xét chung. Cuộc phán xét chung sẽ diễn ra trong ngày sau hết, khi mọi người đã chết được sống lại. Khi đó, ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ thì cũng sẽ sống lại, nhưng là để bị kết án đời đời. Cuộc phán xét chung sẽ chỉ diễn ra khi Đức Kitô quang lâm, và chỉ một mình Chúa Cha biết ngày giờ đó mà thôi. Khi đó, Ngài sẽ trao quyền cho Đức Giê-xu Kitô ra phán quyết trung thẩm về toàn bộ lịch sử. Bây giờ chúng ta sẽ thông hiểu ý nghĩa tối hậu của toàn bộ công trình sáng tạo và mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Điểm cuối cùng là về niềm hy vọng vào trời mới, đất mới. Sau cuộc phán xét chung, những người công chính được vinh thăng cả hồn lẫn xác để hiển trị muôn đời với Đức Kitô và toàn thể vũ trụ sẽ được đổi mới. Đó là tình trạng mà chúng ta gọi là trời mới, đất mới. Thiên Chúa sẽ ngự giữa loài người trong vũ trụ mới này, tức là thành Jerusalem Thiên Quốc. Trong đó, những kẻ được kết hợp với Đức Kitô tạo thành cộng đoàn những người được cứu chuộc, nơi không còn thương tích của tội lỗi nhơ bẩn. Việc hưởng nhan Thánh Chúa sẽ là nguồn hạnh phúc, bình an và hiệp thông bất tận cho những người được tuyển chọn. Về phần vũ trụ, Thiên Chúa cũng đã tiền định cho vũ trụ hữu hình được biến đổi, để cho thế giới khôi phục lại tình trạng ban đầu, không gây bất kỳ trở ngại nào để phục vụ những người công chính. Chúng ta không biết được khi nào là ngày hoàn tất của vũ trụ và nhân loại. Chúng ta cũng chẳng biết cách thức biến đổi của vũ trụ như thế nào. Nhưng chắc chắn, hình ảnh của một thế giới lệch lạc vì tội lỗi sẽ qua đi, và thay vào đó là một trời mới đất mới, nơi công lý, hạnh phúc và bình an ngự trị. Tuy nhiên, sự trông đợi trời mới đất mới không làm suy giảm nỗ lực phát triển trái đất này. Trái lại, mọi người tùy theo mức độ có thể góp phần vào việc tổ chức xã hội loài người ngày càng tốt đẹp hơn. Nói tóm lại, ngay sau khi qua đời, mỗi người sẽ phải trải qua một cuộc phán xét riêng do Đức Kitô là thẩm phán. Những ai đã chết trong ơn nghĩa Chúa nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn còn phải chịu thanh luyện sau khi chết. Vì thế, do mầu nhiệm các thánh hiệp thông, Hội Thánh hằng cầu nguyện cho những người đã khuất, đặc biệt trong các thánh lễ. Đồng thời, Hội Thánh cũng nhắc nhở tín hữu về thực tế u buồn và bi thảm của cái chết đời đời, còn gọi là hỏa ngục, nơi con người bị vĩnh viễn xa rời Thiên Chúa. Hội Thánh tuyên xưng rằng, có ngày phán xét chung, khi tất cả mọi người phải trình diện với chính thân xác mình trước tòa Đức Kitô để trả lẽ về những hành vi của mình. Sau cuộc phán xét chung, những người công chính được vinh thăng cả hồn lẫn xác để hiển trị muôn đời với Đức Kitô và toàn thể vũ trụ sẽ được đổi mới. Trong cuộc sống vĩnh cửu, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ bước sang một phần khác để tìm hiểu về việc cử hành phụng vụ Kitô giáo. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Con là kẻ phiêu lãng, ngủ quên giữa trần gian, bồng bềnh như cánh gió, thôi bèo trôi miên man, trao nhẹ như lá úa, đang rung theo gió ngàn, tin ghi vào lòng Chúa, giữa tình yêu chứa chan. Đôi tay mềm khẽ gõ lên cánh cửa thiên đài, xin tình yêu mở ngõ dìu vào cõi thiên thai. Trên con đường mưa gió ướt buồn thương lên khơi, xin Chúa là quan trọ để đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu về tinh thần phục vụ trong lời cầu nguyện của vua Salomon. Hôm nay, chúng ta cùng với Đức Cha Phêrô tìm hiểu một vấn đề khác, đó là đền thờ, nhà của Đức Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 8 và sự suy tàn của vua Salomon trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 11.
Thưa các anh chị, thế cho nên cái điểm kế tiếp mà tôi muốn gợi ý đó là ở trong cái chương thứ 8 mà nói đến đền thờ, nhà của Đức Chúa. Nhà của Đức Chúa, ở chương 8. Ở chỗ này cũng dài lắm, nhưng mà tôi chỉ xin các anh chị quan tâm dùm cái câu này, để qua đó ta suy niệm về Thiên Chúa. Chương 8 câu 27 đến 29. Ở đây cũng là lời của Salomon. Ông nói hay lắm. Câu 27. Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất trăng, này trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây. Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, xin đoái đến lời tôi tớ Chúa cầu xin khẩn nguyện, mà lắng nghe tiếng kêu cầu của tôi tớ Ngài dâng trước tôn nhan hôm nay. Xin Ngài để mắt nhìn đến ngôi nhà này đêm ngày, nhìn đến nơi này vì Ngài đã phán, danh ta sẽ ở đây. Xin Ngài lắng nghe lời nguyện tôi tớ Ngài dâng ở nơi đây. Có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Trời cao thấm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây. Câu tuyệt vời. Ở đây chúng ta thấy lộ ra một cái ý niệm mà trong thần học Công giáo nói về Thiên Chúa là đứng siêu việt và nội tại. Nghe nó hơi có vẻ khó hiểu chút. Thiên Chúa siêu việt, nhưng mà đồng thời là đứng nội tại. Siêu việt như là chúng ta nghe thấy Solomon diễn tả đó. Trời cao thấm thẳm còn không chứa nổi Ngài. Và đồng thời nội tại, nhưng mà Chúa lại ngự ở trong ngôi nhà này. Thế thì về mặt tự nhiên đó, người ta không thể nào hiểu được. Thiên Chúa siêu việt thì Thiên Chúa phải siêu việt, chứ làm sao mà có thể nội tại được. Thiên Chúa siêu việt bởi vì Ngài là đấng tạo dựng cả đất trời. Nhưng mà làm sao Ngài lại có thể nội tại, Ngài ở trong cái nhà thờ được? Chuyện phi lý. Đấy, cái cách nhìn của con người tự nhiên, cái cách nhìn vật chất là như vậy. Thiên Chúa vĩ đại như vậy thì làm sao mà Thiên Chúa ở trong cái nhà thờ được? Thế nhưng trong đức tin Kitô giáo, chúng ta thực sự thấy Thiên Chúa là đứng siêu việt và nội tại. Ta lấy một ví dụ. Người Kitô hữu, người Công giáo tuyên xưng Thiên Chúa là đứng tạo dựng trời đất muôn vật, hữu hình và vô hình, đứng siêu việt, khỏi nói. Nhưng mà đồng thời người Công giáo tin rằng Chúa ngự trong, Chúa ngự trong tâm hồn ấy. Lương tâm là cung thánh, là nơi mà Thiên Chúa gặp gỡ con người. Dù có đức tin Kitô giáo hay không thì vẫn có lương tâm, và nơi đó Thiên Chúa gặp gỡ con người. Thánh Augustino khi cầu nguyện đó, Ngài thưa với Chúa làm sao? Lạy Chúa, Chúa ở trong con còn sâu hơn chính con. Sâu hơn chính con. Chúa là đấng tạo dựng đất trời, nhưng mà đồng thời Chúa ở trong chúng ta còn sâu hơn chúng ta. Cho nên Chúa là đứng siêu việt và đồng thời Ngài nội tại, Ngài ở trong mình. Và mầu nhiệm về Thiên Chúa là đứng siêu việt mà lại là đứng nội tại được thể hiện rõ nhất là nơi Chúa Giêsu Kitô. Đấng vừa là Thiên Chúa mà lại vừa là con người. Cho nên tên phải đặt cho con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đấng siêu việt và đồng thời là đấng nội tại. Chúng ta có một chút kinh nghiệm về vấn đề này ở nơi chính bản thân mình. Các anh chị thấy không? Về mặt thể lý nhé, về mặt con người tự nhiên này này, thân xác của mình giới hạn lắm. Thân xác của mình được làm bằng một số yếu tố vật chất, và mình hiện hữu trong thời gian. Ví dụ tối nay chúng ta có mặt ở đây, mình không thể vừa có mặt ở đây mà vừa có mặt ở Tân Định được. Rồi mình giới hạn trong không gian cái nhà này, chứ đâu có thể là mình vừa có mặt ở đây vừa có mặt ở chỗ khác. Thế nhưng mà vì là con người, không những là có thân xác mà Chúa lại còn ban cho có linh hồn, tinh thần nhập thể trong thân xác. Cho nên cái tâm trí của chúng ta, cái tâm trí của con người đầy rẫy những giới hạn này lại có thể nghĩ tưởng đến những sự vô biên. Nghĩ tưởng đến những sự vô biên. Nghĩ tưởng đến những vấn đề xuyên thời gian. Trở về với quá khứ bằng những hồi ức, bằng những kỷ niệm. Hướng đến tương lai bằng những dự phóng. Vượt qua cái không gian vật chất này bằng những tư duy. Đến những cái sự mà nó hoàn toàn vượt ở trên giới hạn của mình. Chúng ta có cái kinh nghiệm của bản thân mình, Chúa ban cho mình là tinh thần nhập thể trong một thân xác. Thế cho nên, cái kinh nghiệm đó nó giúp mình một phần nào hiểu Thiên Chúa là đấng siêu việt và đồng thời là đấng nội tại. Cái ý thức này giúp cho mình sống đức tin. Không phải chỉ lúc vào trong nhà thờ mới là lúc gặp Chúa. Dĩ nhiên cái lúc đó rất quan trọng. Nhưng mà chúng ta phải tập để gặp Chúa mọi nơi, mọi lúc. Bởi vì Chúa là đấng nội tại và đồng thời là đấng siêu việt. Mình không thể nhốt Chúa trong bốn bức tường nhà thờ được. Không nhốt được. Chúa hiện diện khắp mọi nơi. Tôi muốn xin các anh chị quan tâm đến cái câu đấy. Có khi còn nên viết cái câu đấy ra. Học thuộc lòng được thì càng tốt. Để thỉnh thoảng lặp đi lặp lại. Làm thành lời cầu nguyện của chính mình. Rồi cuối cùng ở cái chương 11. Đây mới là chương 8. Chương 11 đó. Là Salomon khởi đầu tốt đẹp là như vậy. Cuối cùng là suy tàn. Mà về đọc lại chương 11 đó coi, có phải là nguyên nhân là từ đâu? Là ông ấy kết hôn với nhiều người vợ ngoại giáo, và những người vợ đó đưa thần linh của họ về nhà. Rồi sau này ông ấy chiều các bà vợ đấy, ông lại còn xây đền thờ, xây tế đàn để kính các thần minh của họ. Ông ấy rơi vào một cái sự pha trộn tôn giáo, bỏ Chúa mà đi thờ thần ngoại. Cho nên, cái sự suy tàn của đời Salomon, nó kéo theo thôi. Có nghĩa là, chúng ta thấy lặp lại cái chủ đề thần học của truyền thống đệ nhị luật, ngay trong chính cách mà họ trình bày về cuộc đời Salomon.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Người ta thường kể với nhau câu chuyện mang tựa đề Chuột sa hú gạo, để nhắc nhở nhau về sự nguy hiểm của các cơn cám dỗ trong cuộc sống. Câu chuyện có nội dung như sau. Một con chuột rơi vào lu gạo. Số gạo trong lu vẫn còn một nửa. Sự cố ngoài ý muốn này khiến nó vui mừng không sao tả được. Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền bắt đầu cuộc sống ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lu gạo. Rất mau, lu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự cám dỗ của những hạt gạo, nên tiếp tục ở lại trong lu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa, lực bất tòng tâm. Quý vị và các bạn thân mến, quả thật, cám dỗ là chuyện xưa như trái đất. Từ khi có con người, đã có cám dỗ. Hẳn chúng ta còn nhớ chuyện hai ông bà nguyên tổ xa trước cám dỗ của ma quỷ. Dân Do Thái, khi bị nô lệ dưới ách người Ai Cập, thì muốn được tự do. Nhưng khi lang thang 40 năm trong sa mạc, phải chịu đói, chịu khát, lại bị cám dỗ như những củ hành, củ tỏi bên Ai Cập. Khi bắt đầu sứ vụ công khai, Đức Giê-xu cũng đã trải qua một loạt các cơn cám dỗ của ma quỷ. Những cám dỗ này không phải chỉ là những cám dỗ lặt vặt, liên quan đến của ăn cái mặc, một chút tự ái, hay những đam mê xấu, mà đó chính là những cám dỗ tinh ranh của ma quỷ, cám dỗ về những cách thức thực hiện chương trình cứu độ khác với chương trình của Chúa Cha. Cám dỗ biến hòn đá thành bánh là cám dỗ dùng việc thỏa mãn những nhu cầu vật chất để chinh phục con người. Cám dỗ nhảy từ thành thánh xuống là cám dỗ về cách thức làm những điều bí nhiệm, những phép lạ tỏ tường để dẫn dụ lòng tin của người tín hữu. Và cám dỗ quyền lực, đó là cách thức dùng quyền bính để thiết lập nước trời, dùng một tổ chức cai trị, dùng những biện pháp bắt buộc. Những nẻo đường ấy rõ ràng là những nẻo đường dễ dàng hơn rất nhiều cho sứ mệnh cứu độ của Đức Giê-xu so với nẻo đường vâng ý Chúa Cha để chịu chết vì yêu thương con người. Thực tế cho thấy, cám dỗ có thể xảy ra mọi nơi, mọi lúc. Cám dỗ đến với chúng ta trong lúc thất bại, buồn tủi, khiến chúng ta ngã lòng, không còn trông cậy vào Chúa. Cám dỗ cũng đến trong lúc thành công, vui sướng, khiến chúng ta kiêu ngạo và quên lãng ơn trên. Cám dỗ còn xuất hiện ngay cả khi chúng ta tưởng mình vững vàng trên đường nhân đức, mà quên tỉnh thức canh phòng. Đặc biệt, chúng ta có thể thấy lối sống thực dụng đang là một cám dỗ rất lớn trong đời sống đức tin của chúng ta hiện nay. Đó là cám dỗ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời để được sống theo ý riêng của mình. Là tìm kiếm sự an toàn của bản thân, biến sứ mệnh đời mình thành một con đường dễ dãi, không thập giá, con đường quay về bản thân mình, chứ không phải con đường liên đới và hiệp thông. Chúng ta có thể nói rằng, bị cám dỗ có nghĩa là đứng trước một sự lựa chọn, làm điều tốt hay làm điều xấu, chiến đấu hay đầu hàng, theo ý Thiên Chúa hay thuận ý ma quỷ. Muốn chiến thắng được những cơn cám dỗ, chúng ta phải bắt chước Đức Giê-xu dùng những vũ khí sắc bén, đó là tỉnh thức, ăn chay cầu nguyện, thấm nhuần lời Chúa và luôn sống tâm tình con thảo đối với Thiên Chúa. Lạy Chúa, giữa những cám dỗ và thách đố trong cuộc đời, xin ban cho con một đức tin mạnh mẽ và một ý chí kiên cường để con vượt thắng và trung thành gắn bó với Chúa mãi mãi. Lạy Chúa, giữa những biến chuyển không ngừng trong cuộc sống, xin ban cho con một tinh thần minh mẫn và một lý trí sáng suốt để con nhận biết đâu là thánh ý Chúa và đâu là trò gạt gẫm của ma quỷ. Lạy Chúa, xin đừng để con xa trước cám dỗ, nhưng cứu con cho khỏi sự dữ. Amen.
Phật người tranh giành vì luôn bị cám dỗ bên ngoài và cám dỗ bên trong, cám dỗ nguy nan vì quy về chính mình. Dù nhiều phong ba nhưng phận người cao cả, dù nhiều xấu xa nhưng có thể vượt qua bằng khôn ngoan lựa chọn để sống cách tự do. Như Chúa Giê-xu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố. Xin cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn về.
nguyện tạo nên nhiều cám dỗ. Cám dỗ làm tiền và cám dỗ kiêu căng, cám dỗ danh vọng chạy theo đời sống này. Cuộc đời quá mau có gì là bền vững, chỉ còn hiến trao và biết sống vì nhau là không phai nhạt màu hạnh phúc mãi ngàn sao. Như Chúa Giêsu đã vượt lên chính mình, vượt qua mọi cám dỗ, vượt trên mọi thách đố, tìm cho chúng con lòng hăng say vươn tay, biết chọn Chúa mọi nơi để sống luôn đẹp. Lòng tin yêu và trông cậy vào Chúa, hãy biết quên mình và sống rất khiêm nhu, hãy biết cẩn trọng dựa theo lời Chúa dạy. Đừng tìm hư danh nhưng thật lòng xa lánh, đừng để thú vui nơi kém cõi lòng ta, nguồn an vui thật sự chỉ có Chúa mà thôi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa phục sinh an bình và hạnh phúc.